Tiến Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng đầu tiên của năm 2023 của Radio Nhân dân.
Thay mặt cho những người thực hiện, xin chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm mới hạnh phúc, may mắn và an khang thịnh vượng. Và sau đây sẽ là các thông tin có trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Người dân trên cả nước đón chào năm mới 2023.
Từ tháng 1 năm 2023, tăng tuổi nghỉ hưu, chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy.
Hôm nay đồng loạt khởi công 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.
Thế giới đón chào năm mới 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm qua và rạng sáng nay, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã đổ ra đường để đón chào năm mới 2023. Tại Hà Nội, ngay từ sớm, người dân đã tập trung tại các địa điểm đón năm mới được tổ chức tại trước cửa nhà hát lớn và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thời tiết tại Hà Nội khá lạnh nhưng dòng người đổ về vẫn rất đông.
Buổi tối cuối cùng của năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai chương trình lễ hội đón năm mới tại khu vực Lê Duẩn và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Sức hút của không gian này khiến cho nhiều người háo hức ra đường từ chiều tối. Vài giờ trước khi chương trình văn nghệ diễn ra, hàng nghìn người đã đổ về đông nghẹt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực lân cận. Tết Dương lịch 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại hai điểm tầm cao ở khu vực đường hầm Thủ Thiêm, hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, cùng một điểm tầm thấp ở công viên Đầm Sen, quận 11.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị khai tử. Thay vào đó, cơ quan quản lý cư trú sẽ cập nhật và quản lý thông tin cư trú của công dân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Với các thủ tục hành chính cần các loại giấy tờ quan trọng này, người dân có thể sử dụng căn cước công dân thay cho sổ hộ khẩu giấy.
Theo đúng lộ trình, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động sẽ tiếp tục tăng so với năm 2022. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2022. Với lao động nữ là từ đủ 56 tuổi, tăng 4 tháng so với năm 2022.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể thực hiện thủ tục ngay trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ và người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ đó, người dân có thể tự đăng ký tham gia và đóng tiền bảo hiểm y tế tại nhà mà không cần đến trực tiếp.
Cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023 sẽ có hiệu lực. Theo đó, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tiếp tục được giảm đến hết năm 2023 để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, nhiên liệu bay 1.000 đồng một lít, dầu diesel là 1.000 đồng một lít, dầu hỏa là 600 đồng một lít, dầu ma rút 1.000 đồng một lít, dầu nhờn 1.000 đồng một lít, mỡ nhờn có mức thuế 1.000 đồng một kg.
Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 4 năm 2022 của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 đạt hơn 3,66 triệu lượt người. Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 cao gấp 23,3 lần so với năm trước, do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đến vẫn giảm 79,7% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới công bố, tính chung cả năm 2022, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 7,69% so với năm trước.
Sáng nay ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đồng loạt tổ chức khởi công toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2025. Kết nối trực tuyến các điểm cầu, trong đó dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn được chọn là điểm cầu trung tâm. Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài 729 km chia thành 12 dự án thành phần, sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026.
Tại nghị quyết số 69 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội đã đồng ý thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 cho đến thời điểm hiện tại. Bộ Y tế mới đang đề xuất tăng mức phụ cấp từ 40% lên 100% cho viên chức trực tiếp, thường xuyên làm chuyên môn y tế dự phòng, viên chức làm việc ở trạm y tế, xã, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh sẽ được bổ sung mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là 100%.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Đêm ngày 31 tháng 12, lễ hội đón năm mới 2023 diễn ra tại các khu vực trên thế giới. Đây là năm đầu tiên sau khi các nước dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để phòng chống đại dịch COVID-19. Vì vậy, chính quyền nhiều địa phương, các nhà tổ chức tại nhiều nước đã đưa ra các ý tưởng và chương trình chào đón năm mới hoành tráng.
Australia và New Zealand, hai trong số những nơi bước sang năm mới sớm nhất thế giới, chào đón năm 2023 bằng màn bắn pháo hoa trên bến cảng Sydney và tòa tháp Sky Tower như mọi năm. Quảng trường thời đại New York, Mỹ tiếp tục là địa điểm đón năm mới được cả thế giới quan tâm, với màn thả cầu pha lê nặng đến hơn 5,3 tấn. Kết hợp với đó là màn trình diễn pháo hoa vào đúng thời khắc giao thừa. Rotterdam, Hà Lan được cho là một trong những thành phố đầu tiên của thế giới bắt đầu đón năm mới, còn tại Amsterdam sẽ diễn ra màn trình diễn ánh sáng như mọi năm. Ở London, Anh sẽ diễn ra các cuộc diễu hành trên đường phố, bao gồm một đám rước gần Big Ben và các bữa tiệc lễ hội và pháo hoa lúc nửa đêm bên sông Thames.
Thông điệp năm mới 2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hứa hẹn những điều tốt nhất của nước Anh sẽ được thể hiện trong những tháng tới. Và lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam vào ngày 6 tháng 5 năm 2023 sẽ là sự kiện đoàn kết người dân cả nước. Nhà lãnh đạo Anh không cho rằng tất cả các vấn đề của đất nước sẽ chấm dứt trong năm mới, song cho biết năm 2023 là cơ hội để giới thiệu những gì tốt nhất của nước Anh ra thế giới.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican thông báo, cựu giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời hồi 9 giờ 34 phút giờ địa phương, ngày 31 tháng 12, thọ 95 tuổi, tại nơi ông cư trú sau khi từ chức vào năm 2013. Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sẽ sớm thông báo về nghi thức tang lễ của cựu giáo hoàng Benedict XVI. Cựu giáo hoàng Benedict XVI, tên thật là Joseph Ratzinger, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại Đức, trở thành người đứng đầu Vatican vào năm 2005 ở tuổi 78. Sau khi giáo hoàng John Paul II qua đời, ông là giáo hoàng người Đức đầu tiên sau 1.000 năm. Năm 2013, viện dẫn lý do sức khỏe, ông từ chức và trở thành giáo hoàng danh dự. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ năm 1415.
Ngày 31 tháng 12, Cộng hòa Séc chính thức kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU kéo dài 6 tháng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 và chuyển giao nhiệm vụ cho Thụy Điển. Thủ tướng Cộng hòa Séc đã đưa ra đánh giá về những thành công của nước này trên cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu EU. Nhấn mạnh việc Séc góp phần thúc đẩy EU đạt được một số thỏa thuận vốn được coi là bất khả thi, qua đó khẳng định vị thế đối tác đáng tin cậy và thành viên quan trọng trong liên minh của quốc gia Trung Âu này.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua ngân sách thường niên của Liên Hợp Quốc năm 2023 lên tới 3,396 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với ngân sách 3,122 tỷ đô la Mỹ của năm 2022. Ngân sách thường niên được dành để chi trả cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các vấn đề chính trị, tư pháp và luật pháp quốc tế, hợp tác khu vực vì sự phát triển, các vấn đề về nhân đạo và quyền con người, cũng như thông tin công. Ngân sách này thường được chi tiêu theo năm dương lịch.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần dịp Tết dương lịch này, người lao động được nghỉ 3 ngày. Có rất nhiều địa điểm và các hoạt động đón năm mới có thể tham khảo. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày này sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn đường phố, xiếc, ảo thuật, kèn đồng. Du khách cũng có thể tham quan các nông trại trái cây, cánh đồng hoa, vườn thú mini và 100 hạng mục trò chơi điểm tham quan tại Công viên Văn hóa Suối Tiên.
Còn nếu ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, du khách có thể tham gia chương trình Hội An chào năm mới 2023 kéo dài đến hết ngày 8 tháng 1, bao gồm con đường nghệ thuật và sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật dân gian và đương đại, trình diễn nghề thủ công truyền thống.
Không gian các con phố đi bộ cũng sẽ là một điểm đến hấp dẫn. Đặc biệt, mới đây, không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và phụ cận đã khai trương. Có 6 không gian chính gồm không gian văn hóa tâm linh, không gian tổ chức hoạt động, không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, không gian dịch vụ thương mại, không gian đi bộ, tổ chức trình diễn âm thanh ánh sáng khu vực mặt hồ Thiên Quang.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Sau khi đội tuyển Việt Nam trở về nước từ Singapore, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho phép các cầu thủ được tự do đi chơi hoặc về thăm gia đình trong ngày cuối cùng của năm 2022. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò phải trở về nơi đóng quân trước 21 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 12. Ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Myanmar.
Tiền vệ Lương Xuân Trường đã chính thức nói lời chia tay với Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó. Cầu thủ gốc Tuyên Quang chia sẻ rằng bản thân đã phải cân nhắc rất nhiều lý do trước khi đưa ra quyết định ra đi, tìm kiếm bến đỗ mới. Trang mạng xã hội của Hoàng Anh Gia Lai đã đăng tải lời chia tay của Lương Xuân Trường kèm theo dòng trạng thái: "Tạm biệt Xuân Trường, chúc XT6 luôn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng tích cực và gặt hái thành công trên chặng đường sắp tới. Hiện tại, bến đỗ mới của Lương Xuân Trường vẫn đang là bí ẩn."
Những cuộc đối đầu giữa Wolverhampton và Manchester United thường có tỷ số hòa hoặc cách biệt chỉ một bàn. Điều này một lần nữa xảy ra trong trận đấu ở vòng 18 ngoại hạng Anh diễn ra vào tối qua, và đội khách là những người được hưởng niềm vui sau 90 phút vất vả. Marcus Rashford đã ghi bàn duy nhất giúp MU đánh bại chủ nhà Wolves 1-0. Với kết quả này, Manchester United tạm chiếm vị trí thứ tư của Tottenham.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả. Vậy là một năm đã trôi qua. Hôm nay chúng ta bước vào năm mới, năm 2023, với cái rét buốt ở các tỉnh miền Bắc, những cơn mưa ở miền Trung và thời tiết dễ chịu ở miền Nam. Mỗi miền một sắc thái, đúng mùa, đúng trạng thái. Và lời chúc đầu năm của những người làm thời tiết tới khán giả đó là sức khỏe, mưa thuận gió hòa. Trong ngày hôm nay ở miền Bắc, khối không khí lạnh có dấu hiệu suy yếu chậm, tạo điều kiện cho nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng gia tăng. Đến 10 giờ sáng, mức nhiệt ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 15 đến 17 độ. Sau đó đến 13 đến 14 giờ chiều, nhiệt độ Bắc Bộ sẽ đạt ngưỡng cao nhất ngày ở mức từ 18 đến 20 độ. Ngày đầu tiên của năm 2023, ở miền Trung vẫn là mưa và rét nhiều nơi. Cũng do có mưa nên dù khí lạnh có yếu đi, thì nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố miền Trung vẫn khó mà tăng cao. Với khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai vẫn chỉ từ 18 đến 21 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, từ 22 đến 25 độ. Trong khi ở các tỉnh, thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp năm mới với thời tiết đẹp. Tây Nguyên thì nắng muộn và cường độ yếu hơn, nên nhiệt độ ngày thấp từ 24 đến 27 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, ngưỡng nhiệt cao nhất ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 23 đến 32 độ. Trong đó khoảng nhiệt 23 đến 27 độ là ngưỡng nhiệt từ nay đến 10 giờ sáng, 27 đến 32 độ là ngưỡng nhiệt từ 11 giờ đến 17 giờ, còn từ 18 đến 22 giờ, nhiệt độ sẽ trở lại mức từ 23 đến 27 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày đầu năm mới thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.